Đế Bá, chương 3544, thôn phệ thời gian, gocchuyenaudio.com. Má ơi, có không ít người khi nhìn thấy khuôn mặt của Liệt Thiên Cuồng Hủy thì sợ mất hồn mất vía, sống lưng lạnh tanh. Thậm chí có người không cầm được dùng mình một cái, rất muốn nôn mửa. Lúc này mọi người đã biết vì sao Liệt Thiên Cuồng Hủy luôn đội nón che mặt. Khuôn mặt này của hắn quá đáng sợ, nếu như hắn không đội nón thì với khuôn mặt này của hắn, đi tới đâu thì sẽ hù chết người tới đó. Đã hù mọi người rồi, Liệt Thiên Cuồng Hủy đã quen với tình cảnh này, phản ứng cũng bình thản. Lúc này, vô số người nhìn khuôn mặt của Liệt Thiên Cuồng Hủy cảm nhận được một loại cảm giác không thể nói bằng lời. Nói chung, mọi người ai cũng cảm thấy rùng rợn, thế nhưng Liệt Thiên Cuồng Hủy lại hồn nhiên không quan tâm tới. Phải biết, đạt tới trình độ như Liệt Thiên Cuồng Hủy, hắn hoàn toàn có thể thay đổi khuôn mặt khác. Thế nhưng hắn lại không làm vậy, vẫn giữ nguyên khuôn mặt của mình, thậm chí còn rất thỏa mãn với khuôn mặt này của mình. Chính bởi vì vậy mới khiến mọi người cảm thấy rùng rợn. Liệt Thiên Cuồng Hủy, hoặc hai chữ cuồng hủy, rắn độc này rất thích hợp với hắn. Dường như chỉ có hai chữ này mới diễn tả được hắn. Hôm nay đành bêu xấu vậy, Liệt Thiên Cuồng Hủy nhìn Lý Thất Dạ, nói chậm. Lúc này, Liệt Thiên Cuồng Hủy mặt mày nghiêm túc, rất hiển nhiên, hắn sẽ sử dụng đòn sát thủ, hơn nữa tung ra đòn sát thủ này, hắn phải trả một cái giá không hề nhỏ. Đùng trong nháy mắt toàn thân Liệt Thiên Cuồng Hủy tuôn ra khói đen ngập trời, khói đen che kín mặt trời, vô cùng đáng sợ, chỉ cần chạm chúng thì nghe ngay xì xì xì, tất cả mọi thứ bị khói đen chạm chúng đều hủ hóa cứ như nó chứa đựng kịch độc vô cùng đáng sợ. Khói đen tới nhanh, đi cũng nhanh, sau khi khói đen tản đi thì Liệt Thiên Cuồng Hủy lộ ra chân thân. Dáng vẻ hình người trước đó không phải là nguyên hình của Vương Thế Hoa mà chỉ là trạng thái hình người mà thôi. Bây giờ hắn mới lộ ra nguyên hình của mình, nguyên hình của Vương Thế Hoa cũng rất khủng bố, chỉ thấy một cái đầu xuất hiện trên bầu trời. Cái đầu này rất lớn, thoạt nhìn giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Tuy đầu của Vương Thế Hoa rất lớn thế nhưng thân thể lại rất nhỏ. Nhìn cẩn thận thì rất giống con nòng nọc phóng to thế nhưng lại đáng sợ hơn nòng nọc rất nhiều lần. Chỉ thấy trên cái đầu lớn của Vương Thế Hoa mọc ba cái sừng, vảy đỏ che khắp đầu, hai hàm răng trong miệng vừa dài vừa mảnh vừa nhọn. Sau khi lộ ra nguyên hình, hàm răng của Vương Thế Hoa dài hơn hình người gấp nhiều lần. Lúc này răng của hắn như những thanh hàn kiếm vừa mảnh vừa nhọn, mỗi một chiếc răng đều lập lòe hàn quang. Hàm răng này khiến người xem nổi hết da gà. Rất hiển nhiên, bất kỳ ai bị hàm răng này cắn chúng đều sẽ biến thành thịt nát trong nháy mắt. Vô lúc này trên người Vương Thế Hoa dập dờn ánh sáng. Ánh sáng dập dờn trên người hắn có màu xám tối, cứ như mỗi sợi ánh sáng đều chứa đầy tử vong, không có thứ gì có thể thoát khỏi ánh sáng tử vong trên người hắn, tất cả đều từ từ tan biến trong ánh sáng tử vong. Vương lão ta giúp ngươi một tay, cùng lúc Mộc Thiếu Thần hét dài, bay lên bám bên dưới Vương Thế Hoa. Khi Mộc Thiếu Thần bám vào bên dưới cái đầu của Vương Thế Hoa thì mọi người có cảm giác như Vương Thế Hoa là một con cá kình khổng lồ, còn Mộc Thiếu Thần là một con cá bám đá, bám dính trên người Vương Thế Hoa. Đùng, trong nháy mắt toàn thân mộc, gocchuyenaudio.com, Thiếu Thần dâng trào ánh sáng, buông xuống pháp tắc, lúc này mọi người cảm thấy sức mạnh bên trong đại địa bị Mộc Thiếu Thần hút cuồn cuộn. Đùng, Mộc Thiếu Thần không ngừng hút lấy sức mạnh bên trong đại địa rồi truyền sức mạnh này cho Vương Thế Hoa. Trong nháy mắt Mộc Thiếu Thần trở thành cầu nối cho Vương Thế Hoa với vùng đất này. Thông qua Mộc Thiếu Thần, Vương Thế Hoa có thể nắm giữ sức mạnh của vùng đất này. Mượn sức mạnh của đạo thống Chu Tương Võ Đình. Cảm thấy Mộc Thiếu Thần không ngừng hấp thu sức mạnh bên trong đại địa, không ít người chấn động giật mình. Tất cả mọi người trừng hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Không ngờ Mộc Thiếu Thần lại có thể mượn sức mạnh của đạo thống Chu Tương Võ Đình, đúng là đáng sợ. Nội tình của một đạo thống, đừng nói là người ngoài, ngay cả đệ tử của đạo thống cũng rất khó mượn sử dụng. Chỉ có người thật sự tìm hiểu được đại đạo của Thủy Tổ thì mới có thể mượn hoặc điều khiển sức mạnh của đạo thống. Thế nhưng, Mộc Thiếu Thần không phải là đệ tử của Chu Tương Võ Đình, hắn chỉ là người ngoài mà thôi, hơn nữa thời gian hắn ở Chu Tương Võ Đình cũng không dài. Trong tình huống như vậy mà Mộc Thiếu Thần có thể mượn được sức mạnh của Chu Tương Võ Đình, đúng là quá đáng sợ. Điều này có nghĩa Mộc Thiếu Thần đã tìm hiểu không ít tuyệt thế đại đạo của Chu Tương Võ Đình. Tuy chỉ mượn một phần rất nhỏ sức mạnh của đạo thống. Thế nhưng, thiên phú như vậy, đúng là không ai sánh bằng. Đừng nói người ngoài, ngay cả lão tổ Chu Tương Võ Đình cũng giật nảy mình. Mộc Thiếu Thần là người ngoài thế nhưng lại tìm hiểu đại đạo còn thấu triệt hơn cả lão tổ, thật là kinh khủng biết mấy. Thiên tài hiếm thấy như vậy, những thiên tài khác so sánh với hắn đều không đủ thành đạo. Tuy rằng Mộc Thiếu Thần chỉ mượn một phần nhỏ sức mạnh của đạo thống Chu Tương Võ Đình, thế nhưng phải biết rằng Chu Tương Võ Đình là đạo thống nhất nhì vạn thống giới, trên lãnh thổ rộng lớn vô ngần này có nội tình dày không đếm xuể. Cho dù hiện tại Mộc Thiếu Thần chỉ mượn một phần nhỏ sức mạnh đạo thống, thế nhưng cũng đã mênh mông như biển, cuồn cuộn không dứt. Đùng, bản thân Liệt Thiên Cuồng Hủy đã mạnh rồi, lại thêm sự giúp đỡ của Mộc Thiếu Thần, sau khi mượn được sức mạnh đạo thống của Chu Tương Võ Đình thì thực lực lập tức tăng vọt. Trong nháy mắt quanh thân Liệt Thiên Cuồng Hủy bay lên từng vòng thần hoàn. Mỗi vòng thần hoàn đều có màu xám tối, giống như một thế giới được đúc từ sắt thép. Chính vì vậy, mỗi vòng thần hoàn đều rất nặng, có thể đè sụp chư thiên, có thể nghiền nát chúng thần. Cẩn thận, ta sắp ra đòn sát thủ, Liệt Thiên Cuồng Hủy hét lên. Trong nháy mắt chỉ thấy hắn há rộng miệng, khi Liệt Thiên Cuồng Hủy há rộng miệng, thiên địa tối tăm. Đây không phải là thiên địa rơi vào hắc ám, mà là trở nên tối sạm. Đây không phải là có thứ gì đó che khuất bầu trời, mà là khi Liệt Thiên Cuồng Hủy há rộng miệng thì hắn điên cuồng thôn phệ thời gian trong thiên địa. Trong nháy mắt chỉ thấy tất cả quang minh trong thiên địa như bị Liệt Thiên Cuồng Hủy nuốt chửng, mọi tia sáng đều đổ về miệng của hắn. Cứ như tất cả tia sáng trong vùng thế giới này đều không thể chạy thoát khỏi cái miệng rộng như bồn máu của hắn. Cách chương.